Xin thân ái kính chào toàn thể quý con cái của Chúa trong ngày Thánh Nhật. Chủ đề mà tôi muốn cùng suy gẫm với quý vị, nó dựa trên một cái điều mà tôi suy nghĩ trong những ngày gần đây, có cơ hội được đi thăm viếng nhiều gia đình, được tiếp cận nhiều trường hợp. Có người thì cảm thấy được phước, có người thì cảm thấy vẫn còn có nan đề, có người thì đang vật lộn với đời sống kinh tế, có người thì đang ngượng dậy được, cũng có người đang ở trong tình trạng khủng hoảng. Đôi khi đêm khuya rồi, chúng tôi và chồng chúng tôi cũng phải đến để cầu nguyện an ủi, xin Chúa thêm sức. Có người thì cảm thấy rằng phước trong những ngày tới là như thế này, là như thế kia. Tôi tự suy nghĩ trong lòng, vậy thì phước đến từ đâu là chắc nhất, chắc chắn nhất ở Đức Chúa Trời? Bởi vì ai cũng mong muốn về điều này, đặc biệt vào những ngày cuối năm hoặc chuẩn bị cho năm mới, thì người ta mong muốn có cái điều phước hạnh cho một năm mới trên đến với cuộc đời của mình. Vậy thì chúng ta hãy nhìn điều đó qua sự dạy dỗ của Kinh Thánh, bởi vì Kinh Thánh là một quyển sách nói nhiều về sự phước. Nếu quý vị tìm cái chữ phước trong Kinh Thánh thì nó nhiều lắm, và hầu như Chúa dạy dỗ cho chúng ta nhiều về ý tưởng này, và chúng ta cần phải hiểu nó một cách thấu đáo trên lẽ thật của Đức Chúa Trời. Và một trong những điều mà chúng ta hiểu rõ nhất đó là gì? Hãy xem coi cái bài giảng của Chúa nói về phước trong cuộc đời này là như thế nào, rồi chúng ta hãy hình dung ra được vậy thì cái phước đến với cuộc đời tôi ra sao. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 từ câu 1 tới câu 12, tôi xin phép được đọc phân đoạn Kinh Thánh quen thuộc này. Đức Chúa Giê-xu xem thấy đoàn dân đông bèn lên núi kia. Khi Ngài đã ngồi thì các môn đồ đến gần. Ngài bèn mở miệng và truyền dạy rằng: phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi. Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất. Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ. Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót. Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Phước cho những kẻ chịu bất bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là những của ấy, của những kẻ ấy. Khi nào vì cớ ta mà người ta mắc nhiếc, bất bớ và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm, bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Ma-thi-ơ đoạn 5 từ câu 1 tới câu 12. Có thể nói đây là một sứ điệp nổi tiếng của Chúa Giê-xu, mà người ta thường hay nói đó là sứ điệp tám phước. Và tám cái phước ở nơi đây nó rất rõ ràng. Cái thứ nhất, phước cho nhiều người nhận thức rõ được cái tâm linh mình nghèo khó để mong muốn Đức Chúa Trời chúc phước. Thì phải hiểu cái chữ cái phước thứ nhất là tại sao phước cho người nghèo khó mà nước thiên đàng thuộc về họ. Vì người đó nhận thức rõ được rằng mình ở trong tình trạng khốn cùng, cần được sự thăm viếng của Ngài. Cái phước thứ hai là phước cho người than khóc thì được an ủi. Cái phước thứ ba lại là cái phước cho người nhu mì thì lại được đất. Phước thứ tư, người nào đói khát hay là khát vọng công chính thì sẽ được phước. Phước thứ năm, người có lòng thương xót. Phước thứ sáu, người có lòng trong sạch. Phước thứ bảy, người có lòng hòa giải. Phước thứ tám, người có lòng chịu khốn khó vì danh của Chúa. Tám phước này nó được chia ra làm ba lĩnh vực quan trọng. Cái phước thứ nhất và phước thứ tư á, một, cái phước thứ nhất là nói rằng phước cho cái tâm linh, và cái thứ tư là phước cho người đói khát công chính. Hai cái phước này nó kết lại với nhau thì nó liên quan đến cái đời sống tâm linh và đời sống khát vọng thuộc linh của chúng ta. Rồi cái phước thứ hai là cái phước ở chỗ số 2 và số 8 á, nó liên quan đến cái hoàn cảnh cuộc đời của chúng ta. Nếu bạn ở trong một cái hoàn cảnh than khóc thì bạn nhớ rằng Chúa sẽ đến làm cho bạn trở nên mạnh mẽ lên. Chúa an ủi bạn mà Chúa làm cho bạn được mạnh mẽ lên nữa. Rồi cái phước thứ 8 là cái phước nếu bạn ở trong sự khốn khó bắt bớ thì Chúa sẽ bảo vệ và bạn sẽ được phước ở trong hoàn cảnh đó. Thì hai cái phước đó nó liên quan đến cái hoàn cảnh cuộc đời của chúng ta. Rồi bốn cái phước còn lại nè, nhu mì nè, thương xót nè, trong sạch nè, hòa thuận nè, là bốn cái phước này nó nằm ở chỗ cái thái độ sống của chúng ta. Ba điều này nó liên quan đến cái tâm linh là niềm tin của chúng ta, khát vọng là mục tiêu của cuộc đời của chúng ta, và bốn cái còn lại nó liên quan đến cái thái độ sống của chúng ta. Và khi chúng ta hiểu điều này thì chúng ta mới thấy rằng nó sẽ đem đến phước cho cuộc đời của chúng ta. Phước, câu hỏi được đơn giản, phước đến từ đâu? Sẽ có nhiều câu trả lời trong một câu hỏi như thế. Và cái câu trả lời đó nó tùy thuộc vào quan điểm của người đó. Nhiều người thì nói rằng nhiều tiền là được phước, nhiều tài sản là được phước. Nhưng mà có người đến lúc tuổi đã thêm lên rồi thì mới thấy tiền nó không được phước, mà là có sức khỏe thì sẽ được phước. Có người thì nói Tết này mà có Việt Kiều về thì được phước. Ô, nhiều điều tôi thấy có nhiều cái quan điểm. Nhưng mà chúng ta đâu cần có phước một tháng, hai tháng hay một năm. Chúng ta cần phước cả một cuộc đời mà. Vậy thì muốn phước cả một cuộc đời thì chúng ta nên nhớ rằng chắc chắn nó không tùy thuộc vào kinh tế lên xuống của bạn đâu. Nó không tùy thuộc vào cái chính sách tài chính đâu. Nó không tùy thuộc vào những dự án nào trong cuộc đời đâu. Mà nó bắt đầu từ mối quan hệ giữa bạn với Đức Chúa Trời. Cho nên cái câu đầu tiên, tám cái phước, thì cái phước đầu tiên lại là phước tâm linh. Phước cho người nhận thức rõ được sự nghèo khó tâm linh. Nếu nghĩa là gì? Bạn không có Đức Chúa Trời là bạn không được phước rồi. Nếu cái phước đầu tiên mà không có đó thì bảy cái phước sau chắc chắn không có ý nghĩa gì hết. Vì cái phước đầu tiên mà bạn đang có đó thì cuộc đời bạn sẽ có những lúc rơi vào chỗ sự mất mát than khóc. Bạn nên nhớ bạn được phước trong những hoàn cảnh như thế. Bởi vì những lúc đó tiền nó không an ủi được, sức khỏe không an ủi được. Nếu người thân mình mất mát, nếu hoạn nạn lớn lao, nếu có những điều tổn thương đó không có thể so dịu được, chỉ có Đức Chúa Trời thôi. Và cho nên cái phước đầu tiên hay cái phước đầu tiên nó liên quan đến cái mối quan hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Nếu tâm linh của chúng ta ở trong sự nghèo khó mà chúng ta không nhận biết, cũng như không thức tỉnh, thì nó sẽ ảnh hưởng hoàn toàn trên cuộc đời của chúng ta. Cho nên tại sao David á, một con người ông giàu có nè, ông có quyền lực nè, nhưng mà ông vẫn nói một câu đơn giản, đó là gì? Phước cho dân nào có Đức Chúa Trời làm Đức Chúa Trời cuộc đời mình. Phước cho gia đình nào có Đức Chúa Trời làm Đức Chúa Trời cuộc đời mình. Chúng ta nên nhớ rõ điều này. Có nhiều người nói, nhiều người sẽ đơn giản đó, nói là tôi cầu nguyện nhiều khi để cho hy vọng là năm tới ông bà phù hộ. Nhưng mà lúc mà ông bà sống thì còn nghèo khủng khiếp hơn mình nữa. Và bây giờ cái hy vọng là ông bà qua đời thì ông bà sẽ có quyền lực phù hộ. Người ta tin rằng trong cái thế giới kia cái người chết thì nó sẽ có quyền lực. Mà đang lúc sống thì đôi khi ông bà khốn khổ vô cùng. Nhưng mà con người ta là như vậy đấy. Trông đợi vào một cái điều nó không chắc chắn. Còn Chúa nói một cách chắc chắn. Và David ông nói phước cho dân tộc. Ông nói một cách xác quyết nha. Ông không nói trên trải nghiệm cá nhân, mà ông nói cho cả một dân tộc nào có Đức Chúa Trời làm Đức Chúa Trời mình. Mà thiệt, cái dân tộc đó được phước thiệt. Đến bây giờ được phước thiệt. Đấy. Và ở trong Thi Thiên 16 thì ông còn nói điều gì nữa? Phước trừ ngày ra tôi không có phước gì khác, Thi Thiên 16. Rồi Thi Thiên 51 khi ông sa ngã phạm tội thì ông nói rằng Chúa ơi xin đừng cất ngài ra khỏi tôi. Bởi vì nếu mà ngài tha thứ tôi là điều quan trọng. Nếu ngài sửa phạt tôi cũng được, nhưng đừng có đi ra khỏi cuộc đời tôi, bởi vì ngài là phước cho đời sống của tôi. Cho nên ông nhấn mạnh có Đức Chúa Trời trong cuộc đời là phước, trừ ngài ra là không có phước gì khác. Và ngay khi tôi phạm tội xin đừng lìa khỏi tôi. Và chúng ta nên nhớ rõ điều này. Khi bạn xác định rõ điều này thì bạn không cần phải sợ hãi khi nhìn về tương lai. Tôi cầu nguyện cho nhiều người trước trong những ngày cuối, có những người phải về, có những người thì cần phải hoàn tất một công việc nào đó, có người thì phải vật lộn sợ hãi bởi vì mình đã tin Chúa, kỳ này về phải đối diện với nhiều cái vấn đề cúng bái rồi vân vân, phải vật lộn với cái nỗi lo toan đó. Mọi người nó có những cái vật lộn khác nhau, người mới đến với Chúa nó có cái vật lộn của họ. Tôi cầu nguyện và tôi nói đừng có lo, cứ đến thời điểm đó Thánh Linh sẽ giải. Bạn đừng có cố gắng gì hết, bạn cứ bước đi theo Chúa đi, bạn sẽ nhìn thấy Chúa ở cùng với mình, đặt lời trong môi miệng của mình, nói cái ý tưởng để dạy dỗ mình. Đôi khi đừng sợ hãi, và tôi muốn nói là đôi khi chúng ta cũng đừng có sợ hãi khi nhìn về tương lai. Bởi vì chúng ta có kiểm soát được điều gì đâu. Chúng ta có kiểm soát được dịch lễ không? Chúng ta có kiểm soát được chính sách không? Một cái chính sách ra đôi khi đối với người này là thuận lợi, nhưng mà đối với người kia lại là nan đề. Tôi thấy cũng có một vấn đề kinh tế, với người này thì đang đi xuống mà với cũng trong hoàn cảnh khó khăn á, có người đi lên. Tôi thấy có những vấn đề đôi khi trong cái thời điểm này thì có người lại gửi cho tôi qua tài khoản chúc phước cho tôi đó. Ủa, ông cũng được phước hả? Nói vâng, tôi được phước, tôi muốn chúc phước cho mục sư. Và tôi nói trong hoàn cảnh này thì người này lại được phước, lại chúc phước cho mình, nhưng mà cũng trong hoàn cảnh này người này lại ở trong tình trạng khó khăn hơn. Không ai kiểm soát hết. Đừng sợ hãi khi nhìn về tương lai cuộc đời của mình, bởi vì Đức Chúa Trời là đấng chăn dắt. Đừng nghĩ hoàn cảnh chưa thay đổi thì không gì có thể thay đổi. Tôi đang cầu nguyện cho một gia đình. Tôi nói rằng tôi muốn nói với bạn một điều này. Chúa của chúng ta là đấng công chính, và cái sự công chính của Ngài nó quan trọng lắm. Nó sẽ bảo vệ bạn, nó sẽ có sửa phạt bạn thì cũng đem bạn trở lại công chính, có giải cứu bạn ra khỏi nan đề là cũng để kéo bạn trở lại sống cuộc đời công chính, có chữa lành cho bạn là để cho bạn khỏe mạnh lại để sống một cuộc đời công chính. Vậy thì nếu bạn biết Chúa là đấng công chính thì bạn nên nhớ rằng Chúa sẽ bảo vệ bạn trong vấn đề này, Chúa sẽ gìn giữ bạn. Bạn có bị cái gì đi nữa, tôi không có quyền để nói được hoàn cảnh nó như thế nào, bởi vì tôi có ở trong cuộc đó tôi biết. Nhưng tôi biết Chúa của mình là đấng công chính. Chúa có dạy dỗ tôi, Chúa có bẻ trách tôi, Chúa có giải cứu tôi, Chúa có tiếp trợ cho tôi, Chúa có chúc phước cho tôi dư dật là cũng để cho tôi sống một cuộc đời công chính theo lời của Ngài. Vậy thì bạn đừng có lo cái thế giới này nó đang bị đảo điên, hoàn cảnh nó xoay chuyển cuộc đời của bạn, người bất công đang chuyển động cuộc đời của bạn. Không, bạn phải nhớ rằng bạn được kêu gọi, được giải cứu để sống một cuộc đời công chính mà. Thì đừng có lo, đừng có lo, đừng có bỏ cuộc đeo đuổi những khát vọng thuộc linh trong cuộc đời của mình. Tôi luôn luôn nói Chúa ơi, nếu Chúa còn đang thúc giục con thì con cứ đeo đuổi cái chuyện con đang làm. Con sẽ đeo đuổi từng ngày, từng giờ, con cứ làm. Nếu thế hệ con không xong thì thế hệ kế tiếp, con không bao giờ mà dừng lại. Bởi vì cái khát vọng thuộc linh nó quan trọng lắm quý vị. Cái khát vọng sống trong cuộc đời chúng ta nó quan trọng lắm. Một cái người sống mà không có khát vọng gì á, vì nhìn cái cuộc đời đó bởi vì một lúc nào đó vì nó sao mệt ghê, nó cứ muốn cái gì không muốn gì hết, thích cái gì không thích gì hết. Quý vị mà thử, quý vị mà có mà được phước cái dẫn một người đi vô ra, giờ muốn mua gì đi, tôi có tiền nè, không muốn mua gì hết. Giờ thích cái gì đi tôi cho đó, không thích gì hết. Muốn ăn gì không? Không gì hết. Quý vị thử tưởng tượng nếu mà ông chồng ông đi làm về, ông lãnh được một số tiền lương cái, ông có được cái tiền lương á, ông về cái ông dẫn cô vợ ra, ăn gì không? Không, không thích. Mua gì không? Không. Mua đôi giày đi, thôi, cô không thích nữa. Đi chơi đi, cô không thích nữa. Vậy thích cái gì? Không thích gì hết á. Quý vị có bao giờ nghe cái dạng đó chưa? Vì biết thiệt là bởi vì cái cảm giác nó như thế nào. Đó là người không có cái khát vọng gì sống á. Cũng giống như cho nói người có khát vọng gì? Không có. Thích cái gì? Không. Muốn cái gì? Không. Ăn cái gì? Không. Mua cái gì? Không. Vậy thích cái gì? Cũng không thích cái gì hết. Đó là một cuộc đời có nan đề. Nó nan đề từ bên trong, từ trong tâm linh, từ trong cảm xúc của người đó.
Khi một người có một đời sống mối quan hệ tốt với Đức Chúa Trời, quý vị biết không? Người đó sẽ có một khát vọng tâm linh. Chúa nói rằng phước cho người nghèo khó về tâm linh. Nghèo khó đây đó là gì? Bạn có nhận biết mình nghèo không? Nghèo thì mình muốn vươn lên, nghèo thì mình muốn thoát ra đó. Có ai mà sống trong cảnh nghèo đó? Tôi sống trong cảnh nghèo như vậy được rồi. Tôi sống trong cảnh thiếu thốn, thiếu trước cột sau như vậy, thôi cũng không làm phiền ai hết, thôi cũng được rồi, kệ nó, số tụi nó vậy rồi. Bạn thử bạn sống với một cuộc đời như vậy đi, bạn sẽ thấy như thế nào. Đây là một người nghèo. Cái nghèo về tư tưởng của người này nó còn nghèo hơn cái hoàn cảnh của người đó nữa. Cái nghèo về cái lối sống của người đó nó còn nghèo hơn về vật chất ở trong con người đó nữa. Vậy thì chúng ta hãy thấy đây là gì? Khi bạn ở trong nghèo khó tâm linh, bạn nói là Chúa ơi, con cần Ngài, con cần muốn sống một cuộc đời phong phú và sung mãn, con cần được vươn lên. Và Chúa nói, ta sẽ làm cho điều đó. Nước thiên đàng sẽ thuộc về ngươi, vì ngươi muốn sống một cuộc đời thiên thượng. Và người Pharisee khi đến hỏi với Chúa Giêsu, Chúa nói như thế nào? Nước Đức Chúa Trời ở trong lòng các ngươi. Cái ý muốn nói là gì? Nếu thiên đàng ở trong lòng các ngươi đó là gì? Niềm vui, sự bình an. Nước Đức Chúa Trời ở đâu? Nước Đức Chúa Trời ở trong lòng của ngươi. Ý Chúa muốn nói, ngươi có muốn sống một cuộc đời đó không? Hay là ngươi chỉ ngồi chờ đợi cái chuyện của mai sau? Ngay bây giờ, ngay bây giờ ngươi có muốn cái niềm vui và sự sống của Chúa trong ngươi không? Cái điều đó nó hàm ý sự phước hạnh đó. Tôi thấy một điều như thế này. Khi cái mối quan hệ của một đời sống của một người nguội lạnh với Chúa đó, thì cái thì giờ chất lượng với Chúa nó không có đó, thì cái đời sống đó, nó sống đó, nó hay lo lắng, nó hay bối rối, nó không có cái gì thỏa lòng. Thấy thì nó có vẻ giữ mọi cái nhịp điệu tôn giáo, nhưng mà bởi vì cái mối quan hệ, cái sự gắn bó giữa đời sống với Chúa nó không có chất lượng. Dầu là có Chúa nhưng mà nó không có thì giờ chất lượng. Chính vì vậy nó cứ ở trong tình trạng lo lắng và bối rối. Nhưng khi đời sống bạn mạnh mẽ, có một tâm linh đầy khát vọng, thì khát vọng thuộc linh nó sẽ dễ hình thành. Tự nhiên nó hình thành à? Vì để ý một chút, vì để ý một chút nha. Vì đọc Kinh Thánh, vì sao? Cái người mà thật sự yêu mến Chúa thì muốn làm cái gì đó cho Chúa. David muốn xây đền thờ. Bộ muốn xây đền thờ dễ lắm quý vị. Ồ, quý vị để không? Ông phải dành thì giờ, ông để dành vật tư, ông để dành tài chánh, ông để dành, ông để dành, ông để dành, ông để dành. Ông có khát vọng thuộc linh thôi. Ông Phaolô khi ông gặp gỡ Chúa thì ông có khát vọng thuộc linh là gì? Tôi sẽ đem tin lành đến nơi nào mà chưa có bàn chân của kẻ rao giảng tin lành đặt tại nơi đó. Ông có khát vọng mạnh mẽ như vậy đó. Rồi bà Lydi là một thương gia ở tại thành Philip, người buôn hàng sắc tuyết, thì tự nhiên có một khát vọng và sẵn sàng hỗ trợ công tác truyền giáo cho những người ra đi. Khi bạn có một đời sống gần gũi với Đức Chúa Trời, tự nhiên bạn muốn có một khát vọng thuộc linh. Bạn muốn làm. Tại sao cần phải có khát vọng? Vì khi bạn có khát vọng là bạn có một mục đích sống rõ ràng. Tôi có mục đích sống rõ ràng. Cái thời gian sống của tôi nó được sử dụng một cách khôn ngoan. Nó phải cho cái chuyện vụn vặt. Đôi khi người ta có thể làm nhiều việc nhưng chẳng có việc gì quan trọng. Đôi lúc có những việc quan trọng, đó là khát vọng, bạn hãy để vào nó, bạn tập chú vào nó, bạn đọc sách liên quan đến nó, bạn tìm hiểu về nó, bạn dành thời gian cho nó. Đôi khi trong cuộc đời của bạn nó có nhiều cái nó không có hoàn hảo, không sao cả, nhưng bởi vì tôi có một khát vọng khác. Bạn không sống phung phí các ân tứ của Chúa bạn. Bạn không sử dụng các nguồn phước Chúa cho một mục đích sai trở. Vì một người có một khát vọng thuộc linh thì nó có mục đích rõ ràng rồi. Nó có ân tứ đổ dồn vào nơi đó. Bạn làm được nhiều điều ý nghĩa trong cuộc sống. Chứ không phải chỉ là làm nhiều việc, mà là làm nhiều điều ý nghĩa trong cuộc sống. Chúng ta có amen điều đó không? Cho nên cái khát vọng sống nó rõ ràng lắm á. Nó khiến cho bạn tập trung nó, lao vào nó, tập liên quan tới nó. Bởi vì đó là cái vui thú trong cuộc đời đó quý vị. Cái vui thú trong cuộc đời. Người có một niềm tin đúng đắn, có một khát vọng sống, thì nó sẽ đưa đến gì? Người đó sẵn sàng chịu thay đổi cái cuộc đời mình. Bốn cái điều sau đó là cái thái độ sống: lòng nhu mì, lòng trong sạch, lòng thương xót, lòng hòa giải. Đó là gì? Đó là cái thái độ sống. Đó là một sự biến đổi lớn trong cuộc đời của chúng ta đó. Nhiều người theo Chúa không cần sự biến đổi, chỉ cần được phước là được rồi. Nhưng mà không, Kinh Thánh nói đây, bạn cần phải được biến đổi lắm. Từ cái tánh nóng nảy, từ cái tánh bợp chợp trở nên nhu mì. Đó là sự biến đổi, còn gì nữa? Chúa nói phước cho người nào nhu mì sẽ được được đắp. Chúa nói ta ban phước cho người mà, đúng không? Đôi khi mình không có suy nghĩ Kinh Thánh, mình chỉ suy nghĩ những cái gì nó thích hợp trong cái tâm trí mình thôi. Mà Chúa nói cái cuộc đời của ngươi nó cần phải có một sự biến đổi lớn lắm á. Từ cái tánh nóng nảy nè, từ cái tánh hay không thương xót nè, hay phê bình nè, ngươi dễ dàng cảm thông nè, thương xót người khác thay vì chỉ nghĩ về mình. Nó tự nhiên nó sẽ hình thành ra, nó bắt buộc bạn phải thay đổi, bạn phải thay đổi. Và cái thái độ sống đó nó sẽ làm cho bạn được phước. Nhiều người cứ nói rằng phước là gì? Phước là từ trời, nó phước từ trong cái lối sống của bạn nữa, chứ không phải từ trời đâu. Cái nhiều khi á, cái lối sống nó không có làm cho được phước, chứ không phải là bởi vì người đó không có phước. Cái lối sống nó không có cái sự cảm thông, nó chỉ muốn ăn thua, nó chỉ có muốn hơn thua thôi, thì làm sao mà được phước? Nó cứ xung đột với người này, nó xung đột với người kia mà không thấy, và cứ thấy rằng mình là luôn luôn đúng. Ngang đề là như vậy. Rồi nhiều khi trong lòng không có cái sự hòa giải, không có tìm kiếm cái sự hòa thuận. Cuộc sống nào mà không có chuyện, cuộc sống chung đụng nào mà không có vấn đề, nhưng mà người ta không bao giờ muốn có cái sự hòa thuận. Người ta muốn có cái chữ đúng sai hơn thua, thì tự nhiên cái cuộc đời nó trở nên nó mệt mỏi. Rồi không có cái lòng trong sạch, không có nuôi dưỡng những cái điều tốt, hình ảnh tốt, động cơ tốt, ước muốn tốt, không có nuôi dưỡng đó, làm sao mà được phước? Chúng ta thấy không? Chúa dạy cho chúng ta rất là rõ ràng lắm. Cái thái độ sống của chúng ta, cái thái độ sống của chúng ta. Đôi khi gần đây chúng ta thấy trên Facebook á, chúng ta thấy những nhiều người ở tù vì cái chuyện gì? Vì cái thái độ của, đúng không? Tự nhiên gần Tết bị tạm giam 2 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng. Là bị cái đụng xe xuống cái tự nhiên chưa gì hết, cái nhảy vô đánh rồi. Rồi là người ta bị quay phim là cái đưa lên rồi bị mời lên là bị đóng phạt, là bị kết án tù. Có người sẽ bị 5 tù, có người sẽ đang bị tạm giam. Mà hầu như cái câu chuyện ban đầu của nó có gì quan trọng lắm không? Có ghê gớm lắm không? Nó chỉ là cọ quẹt một chút. Người ta có thể thái độ, có thái độ làm cho người ta khốn khổ là như vậy đấy. Và chúng ta đang nhìn thấy nó đang hiện diện. Đôi khi bạn phải học ra được một điều rằng Chúa dạy cho chúng ta. Bạn muốn được phước, bạn hãy tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Bạn hãy có một khát vọng sống đúng đắn cho Ngài. Bạn phải có một thái độ được biến đổi. Tôi nói nha, phải được biến đổi nha. Đừng có nói cái cuộc đời mình không cần được biến đổi. Đừng có nói cái đời sống mình bây giờ tới cái tuổi này rồi cần gì nó biến đổi. Wow. Mình thử nói với Chúa, con tới cái tuổi này rồi đâu cần phải được biến đổi phải không Chúa? Chúa nói không cần con. Hãy giữ điều đó để nỗi khổ của người kế bên con sẽ được giữ mãi suốt đời.
Đôi khi mình
thử mình nhìn lại đi. Đó, đôi khi cái thái độ. Vậy thì được phước là điều gì? Tôi tin nơi Đức Chúa Trời. Và tôi đã nhìn thấy điều đó. Người nào tin cậy nơi Đức Giê-hô-va sẽ không bao giờ bị hổ thẹn. Quý vị tin tôi đi. Cái kinh tế á, thì nó thay đổi. Không à, tôi ngồi nói chuyện với những người tôi bên Mỹ á, có những người bên Mỹ thì nói là thôi chính sách nó thay đổi liền liền. Có khi 3 năm nay thì nó thuận lợi, 4 năm sau cái ông tổng khác lên cái thì nó đi lại đi xuống. không ai dựa vào nơi đó hết được đâu, hên xui à. Và đúng rồi, nếu người ta dựa vào đó được sao được, bạn phải dựa vào nơi chính Đức Chúa Trời, cái trụ cột chắc trong cái cuộc đời chúng ta. Phước mà từ nơi Chúa là cần phước một đời quý vị, chứ chúng ta đâu có cần phước một năm. Muốn được phước một đời, hãy tin cậy nơi Đức Chúa Trời, hãy có một khát vọng sống. Đừng bao giờ sống mà trong lòng không có một khát vọng. Đừng bao giờ nói rằng tôi không muốn gì hết, mà tôi cũng không thích gì hết, tôi không cần gì hết. Nghe thì nó có vẻ giống như là người an nhàn, nhưng không. Đó là người đang sống trong một tình trạng tệ hại, nghèo nàn. Bạn phải có một khát vọng bạn vươn lên. Bạn đang nghèo, bạn đang đứng ở trong một hoàn cảnh bế tắc, bạn phải có khát vọng thì bạn mới đi ra được. Bạn đừng có đứng đó để rồi mong rằng đó ai đem thuyền đến để chở bạn ra khỏi cái vũng lầy đó. Tôi nói khi người có khát vọng, người sẽ trồi lên được, người sẽ tự đứng trên vần đá của ta, người sẽ thực hiện được nhiều điều trong cái cuộc đời này, người sẽ thực hiện được. Và Chúa là đấng sẽ hiện diện trong cuộc đời của chúng ta. Chúa là đấng sẽ muốn thực hiện nhiều điều. Tôi đã kết thúc câu chuyện. Mục sư tôi đi thăm viếng cùng với mục sư Phạm Nhẫn là mục sư Nguyễn Văn Thành đi thăm các cơ quan ở trong thành phố Hồ Chí Minh này. Thì mục sư Nhẫn thì mới từ Mỹ về, từ cái Nhà Trắng mùa đông của ông Tổng thống Donald Trump á, ông về. Thì ông sư trên ngồi xem mục sư Nhẫn, ông đi vô ăn trưa với nhau, mục sư Nhẫn mới kể. Ông biết không, tôi tới đó rồi thì tôi mới hẹn bà Cindy Jacob. Cindy Jacob là một chức vụ cầu nguyện, nhưng bà cũng có ân tứ tiên tri. Thì tôi nói rằng nếu bà có tới thì cho tôi gặp bà một chút, bởi vì tại Việt Nam chỉ có một mục sư duy nhất là mục sư Phạm Nhẫn thôi được tham dự trong cái chương trình cầu nguyện đó. Thì trong đoàn thì cũng có một người Cơ Đốc nhân, như là một nhà kinh doanh, một nhà nhân dân, rồi cũng có một cái người như gốc Công giáo vậy đó, cũng rất là giàu có mà cũng được mời tham dự trong cái bữa đó, mà không phải là Cơ Đốc nhân. Thì mục sư Nhẫn mới nói, tôi mới hẹn bà. Thì khi bà đến thì tôi mới giới thiệu, tôi nói đồng Việt Nam mà. Thì tôi mới dẫn một cái người nhân dân Cơ Đốc với lại một cái người kia rồi cũng nhân dân xuống. Thì mới xuống thì bà nữ tiên tri đó, bà mới gặp tôi, bà gặp người, bà gặp trong đoàn như vậy, cái bà chỉ ngay cái người mà không phải là Cơ Đốc nhân nha, bà có biết gì đâu. Bà nói nè, bà nói ngay liền tới khách, Chúa nhìn thấy tấm lòng của ông là một người có một tấm lòng nguyên tiền, muốn làm nhiều điều ích lợi cho người nghèo, và ông rất thích thương những người già. Và 15 năm trước ông đã tưởng chết rồi, nhưng Chúa cứu sống ông. Cho nên 15 năm qua ông đã làm thực hiện điều đó. Và Chúa nói rằng Chúa sẽ chúc phước trên cái công việc dự án của ông ở tại Nhật Bản và Bắc Hàn. Lần đầu tiên gặp thôi, ông kia ông đứng ngồi ông khóc, ông khóc. Ông nói với Nhẫn, tôi chưa bao giờ khóc. Mà bà nói một cách chính xác về những gì xảy ra trong cuộc đời của tôi 15 năm trước cũng như vậy. Ông đứng và ông khóc, khóc một hồi. Ông nói, wow, Đức Chúa Trời tuyệt vời. Bạn có tin Đức Chúa Trời tuyệt vời không? Bạn có tin Đức Chúa Trời của bạn tuyệt vời không? Tại sao bạn không tin Đức Chúa Trời được? Xong bà chen qua ông chỉ Nguyễn Hoàng Hiển á, cái dự án của bạn tại Á Rập, mà lần đầu tiên gặp thôi, hãy vững vàng, hãy bền bỉ, rồi Chúa sẽ chúc phước cho bạn thành công. Hiển luôn luôn Hiển nói, em thực hiện cái dự án này mà cái hợp đồng nó cứ trục trặc hoài, một cái hợp đồng mấy triệu đô quá lỏng, về giàu quá lỏng á, mấy triệu đô, em mệt mỏi lắm á, và em muốn dừng lại. Tự nhiên bà quay lại bà nói, Chúa nói con cứ kiên trì và ta sẽ chúc phước cho cái dự án này của con tại Á Rập. Mà lần đầu tiên gặp, bạn có tin Đức Chúa Trời mình không? Bạn cần phước một đời hay là phước một năm? Bạn cần phước một đời, hãy nắm lấy Ngài. Chúa biết rõ, Chúa biết rõ từng cuộc đời của chúng ta, Chúa biết rõ. Vậy thì hãy nắm lấy Ngài chứ, cái sao mà lại không nắm lấy Ngài?
Vì Ngài có thể biết rõ cả quá khứ của chúng ta mà. Ngài biết rõ cả những gì thất bại trong cuộc đời của chúng ta mà. Nhưng mà Chúa nói nếu ngươi có khát vọng, ta sẽ ở cùng ngươi. Ta sẽ bày tỏ cho ngươi, ta sẽ dẫn dắt ngươi. Amen. Bây giờ xin mời Thánh cùng đứng lên trong thời giờ này.